Nhưng mà chuyện này là một cái câu hỏi phải đối ngược lại. Chúng con phải làm cái gì được cho giáo hội chứ? Và con đường giáo hội trong tương lai, quý vị phải tiếp xúc như thế nào? Bây giờ quý vị còn làm con thì trách cha mẹ đủ thứ. Làm điều này không đúng, làm này sai. Thì quý vị thử làm cha mẹ đó. Mình phải đặt mình vào trong cái vị trí đó. Coi thế là mình phải xử sự như thế nào. Thì tôi quan niệm vậy. Cái hạt giống Bồ Đề, sự giác ngộ, nó cũng giống như là mình gieo lúa vậy thôi. Giờ lúa lép thì nó sao? Nó không lên mầm. Rồi lúa tốt thì nó tự phát triển thôi. Còn không gieo thì làm sao mà có được hạt trong cái mùa tới. Thì cái bổn phận của người đi trước là phải gieo cái hạt Bồ Đề. Quý vị tại gia cũng gieo cái chủng tử Bồ Đề cho con cái của mình. Ví dụ mình đi học về, mình cũng truyền đạt những cái hay ho cho nó. Còn nó tin hay không là chuyện của nó. Nhưng ít ra trong cái chủng tử đó, nó cũng là một cái chủng tử lành, chủng tử thiện. Rồi thì mình cứ tiếp tục hoài như vậy. Và chư Tăng cũng vậy. Nhưng mà nếu rủi ra đó, có những cái nghịch tử hay những phản tử hay những Đề Bà Đạt Đa hay những ai xà thế thì cũng phải chấp nhận thôi. Chuyện đó nó là một chuyện bình thường. Trong ruộng không phải là chỉ ruộng với lúa không mà nó có cỏ. Mình đa phần giận quá nha, không nhổ cỏ, nhổ lúa bỏ nó mới nguy hiểm. Ha? Nhưng mình phải biết tỉa cái nào là cỏ, cái nào là lúa. Cái này nó quan trọng. Cho nên phải dùng đến cái trí tuệ để mà phán xét cái việc này. Và tóm lại nói về lượng, như nó mang na ne vậy. Mang là tánh, ma ne là âm độc tụng, tức tánh tướng này là ma đa. Chữ ma đa là từ chữ mang ma ne sinh ra chữ mang, cũng thể tánh ma ne khi tụng thì nghĩ là ma ne, dịch đúng là lượng. Cho nên lượng này cũng là mẹ vậy. Giống như mẹ sinh con rồi tùy thời mà lo liệu, như thế con ta do ăn uống mà thăng lớn và cũng do đây mà tổn giảm. Bồ Tát cũng là như thế, ở nơi Bát Nhã Ba La Mật tự so sánh với thân này, ta nên như thế mà bố thí, ta nên như thế mà trì giới, vân vân, đều do tự lượng nhân duyên vậy. Cho nên nói rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ của Bồ Tát vậy. Giống như đồ đo lường có Bát La Tắc Tha, có A Trạch Già, có Đột Lộ Nõa, có Khư Lê Đệ, vân vân, như những loại đồ đong lường của thế gian. Sự thẩm lượng của các Bồ Tát cũng lại như thế. Với sơ phát tâm này, với sự tu hành này, với sự nhẫn nhục này là nhân duyên đo lường vậy. Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của các Bồ Tát. Lại nữa, tu Đa La tức kinh thì đọc tụng, nghĩa là ở nơi kinh là mẹ gọi là tụng. Ở trong những kinh điển ấy có xưng dương tên của các nước Phật Bồ Tát gọi là Tỳ Ma La Kiết Lợi Đế. Nó là Già Tha tiếng cũ, nó là Tạp Ma Cật là không đúng, tức là Gattha đó. Tôi kể một câu chuyện quý vị nghe, là trong một bộ sách tôi vừa dịch mà một số quý vị Phật tử đang ăn tống trong mùa Vu Lan này, đó là Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận. Đây là một cái bộ luận rất là hay của ngài Santideva. Santideva tức là một đại luận sư của Ấn Độ mà có nhân duyên với Phật giáo Tây Tạng rất là nhiều. Vị này đó tu học và muốn cầu được cái trí tuệ của ngài Văn Thù, thì lúc nào ngài cũng hướng về Bồ Tát Văn Thù để mà tu học ấy. Thì một hôm ngài được khóa thân của Đức Văn Thù, Bồ Tát bảo rằng hãy đi vào trong rừng kia thì sẽ gặp cái người nữ đang ngồi múc nước giặt đồ ở dòng suối đó, thì hãy đến đó để mà nói chuyện. Thì ngài Santideva mới gặp một cái hình ảnh như vậy thật ở trong rừng. Người nữ nó mới nói rằng thầy ta đang ở trong rừng, và nếu người muốn gặp thì đi vào đó để mà gặp. Thì hóa thân của Đức Văn Thù Bồ Tát khi mà gặp Santideva thì ngài giải hết tất cả những cái phép trí tuệ cho ngài Santideva. Thì ngài Santideva sau đó thì được lãnh một cái kiếm bằng gỗ để về. Và ông ta sau này tu học và làm đến cái chức rất là lớn, tức là thừa tướng của triều đình của Ấn Độ lúc bây giờ. Ông ta làm thừa tướng thì luôn luôn là hầu cận gần ở bên vua. Thì nhưng mà trong triều thần thì cũng có lắm người trung thần lẫn nịnh thần, cho nên có cái ông nịnh thần đó, ông biết được rằng Santideva là cái người mà đang mang cái kiếm để mà hầu vua, đó không phải là kiếm sắt mà nó là một cái kiếm gỗ. Và cho nên những vị nịnh thần nó mới tâu lên vua, và vua một hôm mới kêu Shantideva đến hỏi rằng: ngươi là thừa tướng, cái người mà gần gũi ta để mà phụng mệnh ta cũng như là hộ trì ta, tại sao là ngươi mang cái không mang kiếm sắt, mà rủi giặc nó đến thì làm sao mà đánh, thích khách nó đến thì làm sao mà trừ? Thì Shantideva mới nói như thế này: muôn tâu hoàng thượng, mà hạ thần không có dám khinh mạng. Tuy nhiên nếu hoàng thượng muốn nhìn cái kiếm này đó thì hoàng thượng phải bịt một con mắt trái lại. Bịt con mắt trái lại. Thì vua mới bịt mắt trái lại thì Shantideva rút cái kiếm ra thì cái ánh sáng trí tuệ nó chói lòa, thì con mắt phải của nhà vua nó rớt xuống dưới đất. Thế thì Shantideva mới nói rằng sở dĩ mà lâu nay hạ thần không có muốn cho vua xem là vì đây là một cái kiếm trí tuệ để hộ vua, nhưng bây giờ vua nghe theo nịnh thần nhiều thì hạ thần phải cho vua thấy. Lúc bây giờ thì nhà vua sực là phản tỉnh trở lại. Thì trong kinh có nói là con mắt tự nhiên nó trở lại chỗ cũ. Mình nghe nó giống như chuyện tiểu thuyết, nhưng mà thực sự trong kinh Đại Thừa rất là nhiều cái chuyện này, rất nhiều chuyện này quý vị đọc sẽ thấy chuyện này. Tức là ngay cái sự phản tỉnh là địa ngục cũng có thể là thiên đường, hay là cũng có thể là cực lạc ngay lúc đó liền. Thì con mắt nó trở lại chỗ cũ. Bắt đầu từ đó thì vua rất là tin thừa tướng. Nhưng mà thừa tướng thì bây giờ không muốn những cái ngôi vị của đế vương nữa, cho nên thì thừa tướng muốn đi đi tu. Thì cũng giống như là ông Lý Đạo Tái của triều nhà Trần của Việt Nam mình, là Trúc Lâm Tam Tổ đó. Giờ quý vị nào học thiền đó, quý vị Trúc Lâm Tam Tổ là ai? Trần Nhân Tông là Trúc Lâm Sơ Tổ. Nhị Tổ là ai? Là Pháp Loa Tông Sư. Và Tam Tổ là Huyền Quang. Huyền Quang đây tức là Lý Đạo Tái. Lý Đạo Tái là 18 tuổi là đổ trạng nguyên. Là khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên là bắt đầu từ cái câu chuyện triều nhà Trần. Ông ta cũng lòng quan, nhưng mà ông ta không có thiết tha gì với cái chức vụ mà to lớn ở trong triều đình được ban tặng, cho nên ông ta đi tu trở thành là Đệ Tam Tổ Trúc Lâm. Ba vị Trúc Lâm chỉ có ba vị tổ đó thôi. Thì ở đây Shantideva cũng vậy, ông ta không có muốn ở lại triều đình nữa, chúng ta phát tâm đi tu. Thì khi vô tu á, ở tại Nalanda, thì Nalanda là một cái đại học có rất là lâu đời, bây giờ cũng tính cũng khoảng 1700 năm. Thì ở đại học Nalanda thì ngày nào cũng ngủ hết, không có học, không có gì hết, ngủ miết thôi. Thì một hôm thì ông nói đại chúng đó là: bây giờ tôi muốn quý vị làm một cái pháp tòa để tôi lên tôi giảng pháp. Thì ai cũng thất cự, nó ông đâu học gì đâu mà ông đòi giảng pháp, cũng giống như không đi thi mà đòi có bằng vậy đó hả. Thì nhưng mà mọi người vừa làm pháp tòa mà làm người vừa cười, tại vì nó ông nó không có học gì sao biết gì đâu mà giảng pháp. Thì ông lên pháp thăng pháp tòa xong xưa rồi đó, ngài Shantideva mới hỏi rằng: quý vị muốn tôi giảng pháp quá khứ, pháp hiện tại hay là pháp vị lai? Thì các vị nói thì chắc quá khứ rồi không biết, mà hiện tại cũng chả biết gì, vị lai cũng chả biết gì, thôi thì ngài nói pháp hiện tại đi. Thì bắt đầu ngài nói ba cái bộ kinh rất là quan trọng. Bộ thứ nhất á, là thuộc về kinh, mà kinh này tức là Hòa Thượng Huyền Vi đã dịch vào năm 1985. Tức là căn bản pháp yếu kinh á, quý vị tìm ở nơi một lục của Linh Sơn, chùa Linh Sơn á, của Hòa Thượng Huyền Vi. Cái dịch quyển thứ nhất á, là thuộc về kinh. Quyển thứ hai là Pháp Bồ Đề Tâm, là Thầy Trí Siêu, tức là đệ tử của Hòa Thượng, đã dịch năm 1989. Cũng mới đây ở Hoa Kỳ cũng có một bản của một số cái Phật tử dịch, gọi là cũng Pháp Bồ Đề Tâm mà cũng của ngài Shantideva. Và quyển thứ ba tức là Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận.